Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta ngày hôm nay, đang khi chúng ta ngồi đây để cùng thờ phượng Chúa và nghe lời hằng sống của Ngài. Thưa quý bà anh chị em, khi chúng ta bắt đầu học lái xe, mỗi người đều phải học lý thuyết. Sau khi đậu lý thuyết rồi thì mới bắt đầu học lái xe và thi lái xe. Khi chúng ta học lý thuyết về lái xe cũng như khi chúng ta lái xe trên đường, chúng ta cần phải phân biệt ba loại bảng cần nhớ mà không thể quên được. Bảng thứ nhất là cái bảng hình chữ nhật, chỉ về địa danh thành phố, cũng chỉ cho chúng ta biết còn bao nhiêu nữa tới thành phố chúng ta muốn đi, vân vân. Bảng thứ hai là bảng hình tròn, là loại bảng chỉ về sự nghiêm cấm, cấm ngặt, cấm đậu, cấm chạy vào đường này, cấm chạy nhanh và cấm vì đường một chiều, vân vân. Tấm bảng thứ ba mà chúng ta cần nhớ là tấm bảng hình tam giác. Tấm bảng này khi chúng ta nhìn thấy thì chúng ta biết rằng đây là tấm bảng báo cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải coi chừng. Coi chừng nguy hiểm đường cong, hoặc là coi chừng có trường học, có những em nhỏ đi qua đường, vân vân. Trong hai tuần qua, tôi và quý bạn Cham đã cùng học Hebrew đoạn 12, câu 12 đến câu 17. Chúng ta đã học qua đề tài những điều cần phải làm, là hãy dỡ bàn tay yếu đuối lên, hãy dỡ bàn chân lỏng lẻo lên, hãy lập đường thẳng cho chân mình theo. Bài thứ hai mà chúng ta học là những điều chúng ta cần tìm, đó là tìm cầu sự bình an với mọi người, tìm cầu sự nên thánh, chúng ta đã học trong tuần qua. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem tiếp tục phân đoạn kinh thánh này, và chúng ta học với một đề tài đặc biệt là những điều cần phải coi chừng. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 15 đến câu 16 chép rằng: khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Trong hai câu kinh thánh này, chúng ta thấy kinh thánh nêu lên cho tôi và quý bạn xem có ba điều mà chúng ta cần phải coi chừng. Điều thứ nhất chúng ta phải coi chừng là phải coi chừng kẻo rễ đắng châm ra. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 15: khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Rễ đắng có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Nếu tôi và quý bà anh chị em đọc kinh thánh, chúng ta thấy lòng của con người đầy dẫy tội lỗi, trong đó chứa những sự ô uế sâu xa và những sự cay đắng cuộc đời ở trong đó. Ở trong Giê-mi đoạn 17 câu 9 chép rằng lòng người ta là dấu trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Nghĩa là trong lòng một con người chất chứa đầy những xấu xa ấy. Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta biết điều đó. Ngài nói trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 19 rằng: vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. Rồi ở trong Mác đoạn 7 câu 21 và 23 Chúa cũng nói tương tự như vậy, tức là từ ở trong lòng người rễ đắng nó châm ra và làm ô uế nhiều người, tức là làm cho lòng con người không còn trong sạch nữa. Ở đây kinh thánh nói một điều, chúng ta cần phải coi chừng có rễ đắng ở trong chúng ta một ngày nào đó đâm rễ ra bên ngoài. Rễ đắng đây có nghĩa là những sự buồn giận, cay đắng ở trong lòng của mình. Nếu chúng ta chất chứa ở trong lòng mình lâu ngày, nó sẽ đâm rễ đầy dẫy rồi châm ra bên ngoài, làm cho gây nên những hậu quả rất là đau lòng cho con người chúng ta. Hậu quả đầu tiên khi rễ đắng châm ra là gì thưa quý ông bà anh chị em? Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở phần nhiều trong anh em chăng? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em chất chứa những sự ô uế sâu xa trong lòng, những sự cay đắng buồn giận ở trong lòng của mình, rồi một ngày nào đó nó sẽ đâm rễ ra. Đâm rễ ra thì Kinh Thánh nói gì? Thứ nhất là nó làm ngăn trở nhiều người. Ngăn trở nhiều người như thế nào? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em để rễ đắng mọc ra, châm ra và tràn lan ra khắp, thì chúng ta sẽ làm ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời trước nhất, rồi làm ngăn trở nhiều người. Nhiều người đó là ai? Ngay cả ở trong hội thánh của Chúa, những con cái của Chúa, một số người vô tình và đôi khi cũng không phải cố ý, có những cay đắng ở trong lòng của mình mà không ăn năn trước mặt Chúa để xóa bỏ đi, và cứ giữ sự cay đắng trong lòng của mình rồi đem ra nói cho người này người khác, rồi trong một thời gian lan ra khắp mọi nơi. Hậu quả là gì thưa quý bạn chị em? Đau buồn lắm. Có một số con cái của Chúa ngã lòng, họ bị vấp phạm, họ yếu đi trong đức tin, họ bỏ đền thánh của Chúa. Có những người chưa biết Chúa, tức là người ở ngoài ở bên ngoài, nghe con cái của Chúa mà cay đắng trong lòng, nói ra những điều trong hội thánh anh em với nhau vân vân, làm ngăn trở họ đến với Chúa. Trách nhiệm của tôi và quý bạn cho em rất là lớn. Nếu chúng ta có một điều gì chất chứa trong lòng mà không đẹp lòng Chúa, ngay như sự cay đắng trong lòng của mình, thì hãy ăn năn với Chúa, nhờ huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội cho chúng ta đi. Đừng có chất chứa trong lòng lâu ngày rồi đâm rễ ra, và rễ đó sẽ làm cho nhiều người bị ngăn trở, và một số người không chạy đến với tình yêu của Chúa. Chúng ta mắc lỗi với Chúa rất là nặng nề lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và Kinh Thánh nói gì nữa? Hậu quả của sự châm rễ đắng ra còn gì nữa? Chẳng những làm ngăn trở nhiều người, nhưng mà còn làm ô uế nhiều người nữa. Nếu tội lỗi của từ ở trong lòng của chúng ta không ăn năn, không được xóa đi, tội lỗi đó sẽ bộc phát ra, lan truyền ra, rồi một ngày nào đó thì những người bên cạnh chúng ta, những người chung quanh chúng ta bị những cái tội lỗi này, những sự cay đắng này cũng chiếm ngự nữa. Họ bị lây lan giống như là virus nhi vi trùng, nếu không trị cho tiệt thì nó sẽ lan tràn ra. Tuần trước đây trong nhà tôi có một người bị cảm cúm, rồi tôi cũng bị cảm cúm, rồi nhà tôi cũng bị cảm cúm, và sau đó có người nào tiếp xúc với chúng tôi thì cũng bị cảm cúm. Cái gì vậy? Virus nó lan ra, nó lan ra, một người mà không trị tuyệt thì nó bị lan ra cho nhiều người khác nữa thưa quý ông bà anh chị em. Nếu trong lòng của chúng ta có như sự buồn giận, tức mình kêu riêu gì đó trong lòng của chúng ta, thì chúng ta hãy đến với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cất ra khỏi cho con, xin Ngài xóa sạch cho con, đừng để nó đâm rễ ra và có thể lây lan ra nhiều người khác, làm cho những người khác bị ngăn trở, bị vấp phạm, làm cho nhiều người khác bị ô uế giống như con. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đến với Chúa như vậy, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Vì vậy mà Kinh Thánh cảnh cáo cho chúng ta một bản tam giác trên đường: hãy coi chừng rễ đắng châm ra làm ngăn trở và ô uế nhiều người trong anh em chăng. Kinh Thánh nói gì về những người này thưa quý ông bà anh chị em? Hãy coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển, kẻo rễ đắng châm ra. Có nghĩa là gì? Những người mà cứ chất chứa ở trong lòng của mình những cay đắng buồn giận, tức mình, những tội lỗi, những ô uế đó, là những người đã trật phần ân điển của Chúa thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà chúng ta phải coi chừng. Chúng ta là những người đã có nhận được ân điển của Đức Chúa Trời rồi. Ân điển từ Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Christ Jesus, Ngài đã đến đã chết vì tội của chúng ta. Chúng ta đã tiếp nhận rồi, chúng ta đã nhận được ân điển rồi. Không phải là chúng ta trật phần ân điển đâu, Nhưng đừng để những rễ đắng châm ra mà khiến cho chúng ta trật phần ân điển đó. Đây là điều mà Kinh Thánh cảnh cáo cho chúng ta, bảo chúng ta phải coi chừng trước tiên. Điều thứ hai chúng ta cần phải coi chừng là gì nữa thưa quý bạn xem? Ở trong câu 16, Hebrew đoạn 12 câu 16 chép rằng: hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm. Lời của Chúa dạy chúng ta cho những coi chừng rễ đắng châm ra, nhưng phải coi chừng sự gian dâm. Sự gian dâm là gì? Chữ gian có nghĩa là không thật. Tất cả những gì mà chúng ta làm ở ngoài hôn nhân chân chính đều là những điều không thật, đều là giả, giả dối. Và vì vậy mà gọi là gian và gian dâm. Nếu một người có vợ có chồng rồi mà còn lăng nhăng với những người khác gọi là gian dâm. Nhưng ngày nay chúng ta thấy cái tội gian dâm này nó lan tràn kinh khủng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Xã hội này là một xã hội luân thường đạo lý bị đảo ngược cả. Người ta sống một cách luân tuồng. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng trong thời sau rốt này, trước khi Chúa Giêsu tái lâm, thì thế giới này người ta sẽ sống một cuộc đời luân tuồng, không kể gì đến đạo đức gì cả. Họ coi tình dục nam nữ như là một trò chơi. Vì vậy mà họ chủ trương gọi là tự do luyến ái, không còn dè dặt, không còn ở trong một cái khuôn khổ đạo đức được dạy như ngày xưa nữa. Nhưng ngày nay thế giới này họ chủ trương tự do luyến ái, họ không cấm và họ còn khuyến khích nữa. Ngay cả ở trong trường học họ cũng phát ra những cái bao cao su đó thưa quý bạn xem, để làm gì? Với mục đích của họ là tự do, để khỏi bệnh cứ tự do. Và đó là điều khuyến khích. Nếu quý bạn xem đi trên đường autoroute, tức là những xa lộ, ghé vào cây xăng, quý bạn xem sẽ thấy có những cái hộp rất lớn về để những cái bao cao su đó, để người ta mua tự do hay là lấy tự do để mà tự do luyến ái. Và tất cả những đó đều là dâm dục cả. Và Kinh Thánh dạy chúng ta là phải coi chừng những điều đó thưa quý bạn xem. Ngày nay có một số người chủ trương, ngay cả ở Việt Nam của chúng ta bây giờ nhiều lắm, chủ trương ở thử. Ở thử tức là họ không có cưới vợ gả chồng theo cái luật lệ của gia đình, của truyền thống ngày xưa nữa. Nhưng mà bây giờ họ thấy rằng nhiều người đã làm hôn thú ở tại xã, tại tòa đô chánh v.v. thị chính, thì nhiều người bị ly dị nhiều quá. Ở tại Pháp này trung bình là có 50% người đã ký hôn thú tại Mary ly dị. Ở tại Paris này thì cao hơn, và người ta nói rằng có tới 2/3 người ký hôn thú tại tòa thị chính thì đã ly dị, nhiều lắm. Và vì vậy mà sanh ra một số người nghĩ rằng tội gì phải ký hôn thú, bây giờ mình cứ tự do giờ ăn ở thử trước, thử cho đến khi nào mình thấy hợp rồi bây giờ mới làm hôn thú. Và ở thử như vậy có nghĩa gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là sống không thật, đó là phạm tội tà dâm trước mặt Đức Chúa Trời. Là con cái của Chúa chúng ta không nên vậy. Chúng ta cậy ơn Chúa và sống trong nếp sống hôn nhân đạo đức theo lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời, và tránh đi những cái ở thử như vậy gây cho mình phạm tội tà dâm trước mặt Chúa. Vì vậy mà Kinh Thánh bảo rằng hãy coi chừng trong anh em có ai gian dâm chăng. Một số người khác thì lạ lùng lắm, họ chẳng những tự do luyến ái rồi họ ở thử, mà còn một số người thì lại là thành lập gia đình bằng cách là làm bạn với nhau. Họ dẫn một người đi, hỏi ai vậy, đó là bạn của tôi. và hỏi bạn sống ở đâu thì ở sống chung ở nhà tôi, ngủ chung ở nhà tôi, nằm chung một giường với tôi mà làm bạn. Không phải là vợ chồng, mà bạn mà sống như vợ chồng, chỉ làm bạn thôi. Và nếu ngày nào mà bạn không giữ ý thì đi, tôi tìm người bạn khác. Và thưa quý ông bà anh chị em, lối sống như vậy là lối sống đi ngược lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, và đó là phạm tội tà dâm trước mặt Đức Chúa Trời. Vì ở thử, tức là không thiệt. Muốn tạo lập một gia đình hạnh phúc, chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa chọn cho mình một người. Người đó phải kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Và khi hai người đã đồng ý hợp với nhau thì chúng ta lập hôn thú và đưa ra trước hội thánh để hành lễ. Rồi chúng ta được hội thánh cầu nguyện để sống một gia đình hạnh phúc, sung sướng biết bao nhiêu. Tội gì phải làm bạn với nhau, nay bạn này mốt bạn khác, và khiến cho mình phạm tội tà dâm trước mặt Chúa. Vì vậy Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy coi chừng, kẻo trong anh em có ai dâm dục chăng. Khi Đức Chúa Giêsu còn tại thế, như trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27-28, thì Ngài nói gì? Ngài phán rằng: các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi, phán cho các ngươi biết, hãy ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Chúa Giêsu nói rằng chỉ thấy người khác tham muốn là phạm tội tà dâm rồi, huống chi mà tự do liên ái, huống chi là làm bạn với nhau, huống chi là ở thử, vân vân, còn phạm tội tà dâm nặng hơn biết bao nhiêu. Vì vậy Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái bảng tam giác đi đường, đó là phải coi chừng trong chúng ta, đừng để cho phạm tội như thế. Để cuộc đời của tôi và quý bạn em được Chúa ban phước cho, cuộc đời của chúng ta sẽ sống hạnh phúc vô cùng. Hãy sống cuộc đời chân thật trước mặt Chúa, đạo đức trước mặt Chúa, và theo Kinh Thánh hướng dẫn đi, thì quý bạn em thấy phước hạnh biết bao nhiêu, gia đình của chúng ta được hạnh phúc đầm ấm biết bao nhiêu, hơn là chúng ta làm những điều đó rồi cuộc đời của chúng ta không có định hướng gì cả. Chúng ta không coi chừng cái tấm bảng coi đường rất là nguy hiểm, thưa quý bà anh chị em. Và điểm thứ ba mà Kinh Thánh bảo chúng ta phải coi chừng trong phân đoạn Kinh Thánh này nữa là gì? Ở trong câu thứ 17: hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Ở đây nói gì? Ở đây nói rằng phải coi chừng sự khinh lờn quyền con trưởng. Ở đây đem chúng ta trở về khung cảnh trong thời Cựu Ước. Trong thời Cựu Ước là một con trưởng có phước hạnh vô cùng, tức là được đại diện cho gia đình để đứng trước mặt Đức Chúa Trời cầu thai và hành lễ vân vân. Về phương diện vật chất thì một người con trưởng trong gia đình thì hưởng toàn bộ gia đình của cha mẹ để lại cho mình. Một người làm con trưởng phước lắm, phước cả thuộc linh lẫn thuộc thể, mà không có cái quyền nào trong thời Cựu Ước mà được sung sướng hưởng phước như vậy, thưa quý bà anh chị em. Và Kinh Thánh chép rằng Ê-sau là con của Isaac, ông là con trưởng được sinh ra trước Gia-cốp, đáng lẽ ông hưởng được những ơn phước vô cùng lớn lao, nhưng mà ông mất tất cả và ông trở thành một người đau khổ hơn tất cả. Vì sao? Ông phạm hai điều. Điều thứ nhất là ông khinh lờn quyền con trưởng. Ông là con trưởng, đáng lẽ ông phải tôn quý cái quyền con trưởng của mình trước mặt gia đình, nhưng ông là người ham mê đi săn bắn, thích ăn những thú rừng, hàng ngày cứ giông ruổi nơi đồng ruộng, nơi rừng rú để tìm những con thú và ăn với uống, và tối ngày như vậy mà không nghĩ gì tới cái quyền con trưởng, tôn quý quyền con trưởng mình cả. Thứ hai là ông bán quyền con trưởng của mình cho em là Gia-cốp. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 29 câu 34 chép rằng: một ngày kia Gia-cốp đương nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt nhọc lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng: em ơi, em hãy cho anh món canh gì đó với, vì anh mệt lắm. Gia-cốp nói rằng ông ăn món canh phản đậu này chắc, anh hãy bán quyền con trưởng cho anh, của anh cho tôi đi, rồi tôi sẽ cho anh ăn. Ê-sao nói gì? Em ơi, anh đói gần chết rồi, cái quyền con trưởng để làm gì? Bây giờ em cho anh ăn đi, anh sẽ bán cho. Và Gia-cốp đem bánh và đem canh phản đậu đó cho Ê-sao ăn. Và ngay giờ đó Ê-sao thề nguyện là bán cái quyền con trưởng này cho em của mình là Gia-cốp. Và bây giờ Ê-sao mất quyền con trưởng. Gia-cốp là người em bây giờ đã nắm hết cái quyền hành ở trong tay, quyền cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Ê-sao sau này ăn năn hối hận, như ở trong Hebrew đoạn 12 câu 17 mà chúng ta đọc hồi nãy chép rằng: thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Sau này khi Isaac già và chúc phước cho Gia-cốp những phước hạnh lớn lao vì được quyền con trưởng, thì Ê-sao hối hận khóc lóc xin cha mình chúc cho con, chúc phước cho con nữa. Nhưng mà Isaac nói rằng: không, đã chúc phước rồi, con không được phần gì cả, con phải thua thiệt đối với em của con. Và ông khóc lóc nhưng mà không thay đổi được tình thế. Thưa quý ông bà anh chị em, Ê-sao đã mất quyền con trưởng, ăn năn không kịp, hối hận không kịp, và sau này ông muốn lấy lại cũng không được. Ông đã mất hẳn và ông phải đi rời đi lưu lạc. Mà trong Kinh Thánh chỉ ghi lại về dòng dõi của ông mà ông không được thừa hưởng phước hạnh lớn lao sau này như Gia-cốp. Ngày nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý bạn chém ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì cái gì xảy ra? Đó là chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chức vị là con cái của Ngài. Vì hễ ai đã dẫn Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý bạn chém tin nhận Chúa, chúng ta trở thành con cái của Chúa, hưởng phước hạnh đầy dẫy cả vật chất đời này mà cả thuộc linh đời sau, hưởng phước thiên đàng vinh hiển nữa, phước hạnh vô cùng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, hãy coi chừng, kẻo trong vòng chúng ta có một số người giống như Ê-sao bán quyền con trưởng của mình rồi ăn năn không kịp. Một số người dầu là con cái của Đức Chúa Trời nhưng mà không có tôn trọng cái quyền con trưởng của Đức Chúa Trời, sao lãng, không có lo chăm sóc đời sống của mình, không nghĩ gì tới đời tin kính đối với Chúa cả. Lúc nào thì cũng lo về đời này, chạy theo đời này mà không lo săn sóc đời sống tâm linh của mình. Đời sống của mình là con cái của Chúa. Có quý anh chị em, có khi nào chúng ta ngồi xuống mà suy nghĩ: một ngày tôi đã lo về đời này bao nhiêu mà tôi lo về đời thuộc linh của tôi bao nhiêu? Ít lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta sao lãng quyền con trưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ lo đời này nhiều hơn mà chúng ta không nghĩ tới đời sống thuộc linh của chúng ta. Không có lo tẩm bổ, không lo học hành lời của Chúa để nuôi nấng đời sống của mình. Chúng ta để cái đời sống thuộc linh của mình chết đói, yếu mòn. Nhưng đời sống vật chất, cuộc đời của chúng ta thì dường như mạnh mẽ lấn lướt tất cả. Chúng ta khinh lần quyền con trưởng ở chỗ đó. Thứ đến là chúng ta đôi khi vì một bữa ăn, một bữa tiệc mà đánh mất quyền con trưởng của Đức Chúa Trời. Có khi nào tôi và quý ông bà anh chị em lỡ lầm ngày yên nghỉ thánh của Chúa, có một người nào đó mời chúng ta dự tiệc cưới, dự tiệc sinh nhật, rồi chúng ta vui thích quá, chúng ta đi dự tiệc mà chúng ta quên đi ngày yên nghỉ thánh của Chúa, chúng ta không thờ phượng Chúa. Chúng ta dám đánh đổi một bữa tiệc hơn là đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Và điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta khinh lờn quyền con trưởng của Đức Chúa Trời. Và đôi khi chúng ta có tiệc tùng, chúng ta ở nhà và chúng ta bỏ nhóm luôn. Trong đời sống học về Chúa của tôi nhiều năm, Như quý bạn cha em biết là cả 50 năm rồi, có nhiều người yêu mến tôi lắm và mời ông bà mục sư sau khi nhóm lại chủ nhật đến nhà tôi để dự lễ sinh nhật, dự tiệc này tiệc kia. Tôi ra một điều kiện, tôi sẽ đi dự với điều kiện là cả nhà của ông bà đi thờ phượng Chúa rồi sau đó trở về cùng ăn chung với nhau thì tôi sẽ đi dự. Và nếu trường hợp quý ông bà anh chị em mà ở nhà lo bữa tiệc đó mà không đi thờ phượng Chúa thì tôi giàu có đến cũng ăn không ngon, vì một người đã không tôn trọng cái quyền con trưởng của Đức Chúa Trời đối với mình mà chỉ lo tiệc tùng như vậy, giống như Ê-sau chỉ tối ngày đi săn bắn để tìm thức ăn cho mình mà quên đi sự kính thờ Đức Chúa Trời, thì làm sao tôi có thể đến ăn được, thưa quý ông bà anh chị em. Khi tôi đến Vĩnh Long giảng lời Chúa, ba phụ nữ đó yêu mến lắm mà nói rằng mời mục sư ở lại hôm nay, tôi mua những con cá lóc lớn lắm để nấu canh chua cho mục sư. Mục sư ở xa về chắc là thích lắm, tôi thích lắm. Nhưng tôi ra điều kiện là ban phụ nữ không ai được ở trong bếp nấu trong giờ thờ phượng Chúa. Và nếu mà có người nào mà nấu trong giờ thờ phượng Chúa thì tôi không ăn đâu, tôi về. Tôi ra điều kiện đó. Bởi vì không vì một miếng ăn mà chúng ta bỏ đi quyền con trưởng của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hãy coi chừng, hãy coi chừng, hãy coi chừng kẹo rễ đắng châm ra, hãy coi chừng coi có sự gian dâm xảy ra trong đời sống chúng ta, hãy coi chừng coi chúng ta khinh lờn quyền con trưởng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Có một người Ả Rập đi đường xa, đi băng qua một cái sa mạc nhỏ, ông đi suốt ngày mệt nhọc lắm, đêm tối rồi đóng cái trại rồi vào đó nằm nghỉ. Đến khuya thì anh thấy trong bụng cào đói, đói quá, anh mới dùng ngồi dậy, bật đèn lên, mở lên rồi lấy một cái gói, gọi là nó trái vả, ông gói theo đường để ăn cho đỡ đói đó, mở ra từ trái để ăn. Dưới ánh đèn soi, ông mở ra vừa cắn một miếng thì thấy có con sâu. Ông ghê quá, ông quăng trái vả đi, rồi ông lấy trái vả khác cắn một miếng, mở ra thì ông thấy cũng có con sâu, ông quăng đi. Rồi trái thứ ba, trái thứ tư và nhiều trái như vậy, thì ông nói rằng nếu mà ta cứ như vậy mà quăng hết thì ta đói mà không còn trái vả nào ở trong bao cả, có lẽ là hết thải đều bị sâu. Ông nghĩ ra một cách để mà ông ăn được. Quý bạn biết là ông nghĩ cách gì không? Ông tắt đèn, tắt đèn để cho tối, rồi cứ cầm trái vả mà ăn, không có thấy con sâu nào cả, nuốt cả sâu luôn, không có thấy. Ông tắt đèn. Khi biết có sâu ở trong trái vả rồi mà để ánh sáng thì thấy không ăn được, bây giờ tắt đèn để ăn được. Ông này cũng là ngàn bương lắm phải không, là quyết định ăn cho được à, chứ không phải là bỏ. Tắt đèn để mà ăn. Và thưa quý ông bà anh em, Kinh Thánh đã dạy tôi và quý ông bà anh em có nhiều tội lỗi xảy ra trong đời sống của chúng ta. Dưới ánh sáng của Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ những điều đó là tội. Rễ đắng châm ra là dâm, và những cái khinh lờn quyền con trưởng là những tội lỗi. Có lẽ khi Kinh Thánh nói vậy, chúng ta nói rằng làm sao được đây, có cách là tắt đèn thôi, không cần coi Kinh Thánh nữa. Và như vậy mà có biết bao nhiêu người cứ lầm lạc trong con đường đó mà tưởng rằng mình không có gì cả, thưa quý ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em hãy coi chừng điều đó, hãy coi chừng. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em khi đọc lời của Đức Chúa Trời hãy coi chừng, nhìn lại cuộc đời của mình có những điều nào thiếu sót, những điều nào không đẹp lòng Chúa, hãy ăn năn để rồi chúng ta không có rễ đắng châm ra. Cuộc đời chúng ta là đời trọn vẹn và đời chúng ta là đời tôn kính Đức Chúa Trời và tôn kính đời, kính trọng đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho mình với quyền con cái của Ngài. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng